Người Việt chúng ta có truyền thống là chúng ta tính sổ cuối năm.
We have a tradition where we do accounting for every year at the end of the year.
Chúng ta suy nghĩ về những điều đã qua.
We think of what happened in the past.
Và nó ảnh hưởng tương lai như thế nào.
And it affects our future.
Chúng ta cũng có câu là ôm cố chi tân. Oh, xin lỗi, ôm cố chi tân. It's right there. It's right there. It's,
derive new understanding.
Yeah, okay. Microphone, yeah, microphone has some problem. That's fine. Người Tây phương cũng có câu rất là nổi tiếng.
The American also has a saying.
Cuộc đời không tự vấn là cuộc đời không đáng sống.
Derive new understanding while revising what one has learned. And unexplained life is not worth living.
Tại vì sao? Tại vì chúng ta muốn sống ý nghĩa.
Why is that? Because we want to live a meaningful life.
Và nếu mà chúng ta không có tự vấn thì chúng ta sẽ khó mà sống ý nghĩa.
And if we don't reflect on our lives, then it's really hard for us to live a life that is worth living.
Cuối năm phải tính sổ.
The end of the year we have to do our calculation.
Chúng ta có lãi hay là có lỗ?
Is it do we gain or do we lose?
Có ai mua nhà mới không? Lãi.
Anyone have purchased a new home? Gain.
Và có con hay là sửa soạn có con lãi.
Or preparing for a child is mean a loss.
Có ai có những liên hệ tan vỡ hay là bệnh hoạn trầm trọng đó là lỗ.
Any brokenness in the family.
Nhưng mà cái điều quan trọng khi mà chúng ta tính lãi với lỗ là điều gì là quan trọng nhất.
But when we think of gain and lose, we have to think of what is more important to us.
Khi chúng ta chúc Tết nhau, chúng ta nói lên những gì mà chúng ta coi là quan trọng.
So when we give a New Year blessing, we think of what is important to us.
Người Á Đông thường nói có năm cái phước hạnh là quan trọng.
In Asian culture, we have five blessings that are important.
Trường thọ, phú quý là quan trọng.
Longevity and prosperity.
Khang ninh, hiếu đức và thiện chung là quan trọng.
Health, good virtue, peaceful death is important.
Một số chúng ta thấy mấy chữ Hán thì cũng không có hiểu lắm.
We see some Chinese character which we don't understand.
Trường thọ thì dễ hiểu, phú quý thì dễ hiểu.
Prosperity and longevity we understand.
Khang ninh á, có nghĩa là mình khỏe mạnh.
Health, it means we're healthy.
Hiếu đức có nghĩa là mình sống một cách đạo đức và có làm nhiều điều lành.
Good virtue is mean we do something good.
Thiện chung là mình chết bình an.
Peaceful death is mean we die peacefully.
Cho nên người Á Đông chúng ta là nhìn cuộc đời hết và muốn phước hết.
So in Asian culture we look at the overall of all the blessings.
Và chúng ta đặt câu hỏi là làm sao để nhận được những phước này?
So we come to a question and ask, what can we do to get these blessings?
Lời Chúa dạy chúng ta một cái lẽ thật mà chúng ta cần học ngày hôm nay.
God teaches a truth that we can learn today.
Và trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta lẽ thật này.
And in this Bible verse will teach us this truth.
Chúng ta cùng nhau đọc câu này.
Let's read this together.
Tất cả các ân huệ tốt lành cũng như tất cả các ân tứ toàn hảo đều đến từ trên cao và do Cha sáng láng ban xuống. Let's do it in English. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light. Ở đây chúng ta lưu ý là tất cả ân phước.
We look here as every blessings.
Tất cả ân phước trong đời sống của mình.
Every blessing in our lives.
Đến từ Cha sáng láng.
Comes from our Father.
Người Việt chúng ta nói là trời xanh voi xanh cỏ.
Vietnamese culture we say God creates elephant creates grass.
Nghĩa là Chúa dựng nên chúng ta thì Chúa đã đáp ứng nhu cầu của chúng ta.
It means God created us and He will answer our concern.
Người Việt chúng ta cũng có câu là đại phú do thiên, tiểu phú do cần.
Vietnamese culture always say great riches from God, small riches from hard working.
Câu này rất tốt tại vì nói chúng ta phải cần cù.
It teaches to this is verses this saying is good because it teaches to be a hard worker.
Nhưng mà nó không phải là hoàn toàn thật.
And that is not the total truth.
Có nhiều người bần cùng nhưng mà họ cần cù lắm mà họ vẫn bần cùng.
There are a lot of us who struggles but then they try their very best but they still struggle.
Nhưng mà cái câu trên đó là hoàn toàn đúng.
But the first part is the truth.
Là phước này đến từ Thượng Đế.
Is that the blessing comes from the Father.
Chúng ta thêm một câu nữa, hôm nay mục sư nói toàn nho không ạ?
One more verse.
Để làm khó dễ cho Helen.
He's making it difficult for me.
Có một câu nữa là mưu sự tại nhân và thành sự thì tại thiên.
Another saying is man plans but God decides.
Nghĩa là tất cả những gì trong cuộc đời chúng ta nó cuối cùng là ai quyết định? Chúa, Thượng Đế quyết định.
So everything that happens in our lives, whatever we plan, it comes from God. God is the one who decides what's.
Và lẽ thực này nói chúng ta rằng là tất cả ơn phước mà chúng ta nhận lãnh trong cuộc đời mình là đến từ Thượng Đế.
And this tells us that everything in our life, our blessing comes from God.
Và chúng ta cần phải biết đáp ứng như thế nào để lại đứng mà ban chúng ta tất cả những ơn phước.
And this teaches us how to respond to this.
Khi còn nhỏ thì ông bà anh chị em có chắc chắn là được dạy làm sao để nhận lì xì.
When you were younger, you were taught how to receive red envelopes.
Thứ nhất á, mình phải nhận biết cái người mà mình sẽ chúc sẽ cho mình lì xì đó, người đó chức là chức vị là như thế nào.
We have to know who the person acknowledged the person receiving the gift. We have to know their rank.
Chú bác dì dượng cô ông gì đó phải biết hết, phải nói đúng chứ nói sai là không được à.
You have to know aunts, uncles, grandpa, grandma, etc., etc.
Và khi chúng ta chúc thì chúng ta phải chúc điều mà họ ao ước.
And when we bless, you have to be aware of what their desires.
Chúng ta phải cần biết đối tượng.
We have to know who they are.
Và dĩ nhiên là chúng ta tri ân cái món quà mà họ tặng cho mình, bao lì xì.
And we have to acknowledge the gift, the red envelope.
Và chúng ta vui hưởng cái món quà đó.
And we enjoy the gift.
Chúng ta không được mở ra liền.
We cannot open immediately.
Chúng ta không có được chê là ít quá.
We cannot complain that it's not enough or not too much.
Tại sao?
Why?
Tại vì chúng ta đang lưu ý về đối tượng đã ban cho mình.
Because we acknowledge the person who gave us the gift.
So ngày hôm nay chúng ta học lẽ thực là Thượng Đế là đứng ban cho chúng ta bao nhiêu ân phước.
So today we will learn that God is the one that gave us all the blessing.
Bây giờ chúng ta phải nhận biết Ngài là như thế nào.
And we have to acknowledge to know who He is.
Ngài là Cha sáng láng.
He is the Father of light.
Đây có nghĩa là Ngài là đứng dựng nên trời đất vũ trụ này.
It means here that He is the creator of the heaven and the earth.
Kinh Thánh dạy chúng ta là cái điều đầu tiên mà Chúa dựng nên, Chúa sáng tạo là ánh sáng.
The first thing we learn that God created is light.
Trong Kinh Thánh Sáng Thế Ký thì nói như vậy, bấy giờ Đức Chúa Trời phán, phải có ánh sáng liền xuất hiện. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt, Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối.
In Genesis 1, chapter 1, verses 3 and 4 said that, and God said, let there be light, and there was light. And God saw that the light was good, and God separated the light from the darkness.
Cõi sáng tạo này Ngài dựng nên.
A creation He created.
Và cõi sáng tạo này mang nhiều phước hạnh cho chúng ta.
And it brings a lot of blessing for us.
Ngài là đứng sáng tạo.
He is the Father of light.
Cho nên rất quan trọng để chúng ta nhận biết Ngài và ý thức Ngài.
And it's important for us to acknowledge and to know Him.
Ngài là đứng quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta.
He is the most important person in our life.
Cô bạn gái của anh chồng bạn trai là quan trọng nhưng mà Ngài là quan trọng nhất.
The boyfriend, the girlfriend may be important, but God is the most important.
Không có biết Ngài và không có có sự liên hệ với Ngài là một điều nguy hiểm, một điều không nên.
If you we don't have a relationship with Him, we don't know Him, it's very dangerous if we don't know Him.
Nó quan trọng đến nỗi như chúng ta nghĩ rằng mình sống mà không có biết chữ, bù chữ.
It's so important that it's like we're living without knowing the word.
Literacy.
Or writing.
Chúng ta nhớ là khi đầu tiên bước tới xứ Mỹ này.
When we remember when we first came to America.
Người ta nói mình cũng không hiểu.
When they speak, we don't understand.
Đọc chữ mà cô không hiểu.
When we don't understand.
Không biết Thượng Đế, không nhận biết Ngài cũng giống như vậy.
If we don't know, it's like we don't know who God is.
Những cái luật lệ định luật sống là Chúa dựng nên.
All the laws of creations God created.
Không biết Ngài rất là khó khăn.
We don't know is very difficult.
Một số chúng ta qua Mỹ lâu rồi, bây giờ nhìn biết rồi, nhìn chữ Mỹ cũng biết, nghe cũng biết. Cứ tưởng tượng mình đi qua một xứ sở khác.
Just like we live in America, we've been here for so long, we understand the word, we understand the language, but when we come to another country.
Khi mục sư đi qua bên Nhật,
when I came to Japan,
họ nói mình không hiểu.
When they speak, I didn't understand.
Những cái tấm bảng không có hiểu gì hết trơn.
I didn't understand the sign.
Có một lần vô cái quán kia, chỉ nhận có một chữ được là chữ ngựa.
The only word I could recognize was the word horse.
Vô tiệm nó mới biết là họ chỉ bán thịt ngựa mà thôi.
The only word I know is like they were selling horses.
Cứ tư tưởng anh, chúng ta sống không biết Chúa, giống như chúng ta mù chữ, chúng ta không có biết gì hết xung quanh.
It's just imagine if we don't know God, it's like we're blind, we don't know anything that is around us.
Chúa ban tất cả ơn phước trên đời sống của mình.
God gives us all the blessing in our lives.
Ở trong sách Phục Truyền chúng ta mới đọc.
Earlier in Genesis we just read
Deuteronomy. Chúa hứa với dân sự Chúa.
God promised his people.
Mà ngày hôm nay chúng ta thấy điều này nó xuất hiện.
And then we see this.
Chúa nói là khi mà kẻ thù đánh họ thì phải chạy đi bảy khi mà tấn công họ một hướng thì khi mà họ kẻ thù bỏ chạy thì bỏ chạy bảy hướng.
It says here that when the enemy attack, they have to run for seven steps.
Trong phước của dân sự Chúa, nếu mà nghe theo Ngài đó, thì sẽ là đầu chứ không phải là đuôi.
In His blessing, when we read, it, we understand it's the beginning but not the end, the head not the tail.
Hai ngày trước thì chúng ta nghe có đổi tù binh.
Hai ngày trước. There was a change.
Prisoner exchange. Bốn người bị bắt của người Do Thái.
Four Jews captured.
Đổi bao nhiêu người tù của Palestine?
For exchange for how many Palestine?
200, tôi coi 200.
200.
Bốn người.
For four.
200.
Towards 200.
Dân sự Chúa được phước của Chúa.
His people receive his blessings.
Chúng ta bỏ qua chính trị một bên, bỏ qua đất nước một bên.
Let's not talk about politics.
Cá nhân chúng ta mà thôi.
What about our lives?
Chúa nói là Chúa sẽ ban phước cho anh chị em ở khắp mọi nơi.
God say he will grant us blessing everywhere.
Con cháu đông đúc, hoa màu dư dực.
Your children.
Hoa quả đầy giỏ và bột đầy thùng.
Basket full of flowers and fruits full of bucket full of fruits.
Không những khắp mọi nơi mà trong mọi hoàn cảnh.
Not everywhere, but in every circumstances.
Khi vào cũng như khi ra.
Even when you're leaving, when you're coming.
Và câu cuối cùng là mọi việc mà tay anh chị em làm.
And the point thing here is whatever we put your hands on.
So Đức Chúa Trời ban chúng ta tràn đầy ơn phước.
God gave us so many blessings.
Thái độ của chúng ta đối với Chúa nên là như thế nào?
What is our attitude toward the God?
Chắc chắn là mình phải biết tri ơn.
We have to be grateful.
Chắc chắn là mình quý mến.
We have to honor.
Và vì Ngài là Thượng Đế.
Because He is God.
Thờ phượng Chúa, vâng phục và phục vụ Ngài là điều đúng đắn.
Worship and obedience and service is the things that we must do.
Nhưng mà anh chị em biết không? Con người chúng ta không có bình thường.
But do you know that we're not normal?
Tại vì thay vì biết ơn á, thường thường á, chúng ta lại ưa đổ lỗi cho Thượng Đế.
Instead of being grateful, we always blame our Father.
Khi mà gặp khó khăn trong đời sống á, thì chúng ta ưa than trời trách đất.
When we struggle, we always blame God.
Cho nên trong câu Kinh Thánh phía trên nó là người đang bị cám dỗ, người đang bị khó khăn, đừng nên nói sự cám dỗ này đến từ Chúa.
So the verse here said, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Cảm ơn Helen đi trước một sự tí xíu, vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng không bị điều ác nào cám dỗ. Sorry. Không sao, đi tiếp. Sometimes phải nghe người khác. Khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta vấp phạm,
When we struggle and when we stumble.
Thường thường chúng ta ưa đổ lỗi.
We tend to blame.
Ở trong máu chúng ta.
It's in our blood.
Ở trong cái gene của mình. Trong cái DNA của mình.
Seed.
Tại vì tổ tiên chúng ta Adam Eva đã làm điều đó.
Because our ancestors did the same Adam and Eve.
Chúa cho ăn hết tất cả mọi cây.
God let them eat all the fruit.
Ngoại trừ một cây.
Only one fruit.
Cây biết sự thiện sự ác.
The fruit of knowledge of good and evil.
Xong rồi Eva bị dụ ăn trái cây đó.
Eve was tempted and she ate the fruit.
Xong rồi đưa qua cho chồng mình đứng kế bên.
And gave to her husband beside her.
Chồng mình cũng cắn ăn luôn.
The husband ate as well.
Xong rồi Đức Chúa Trời sẽ tới.
And God came.
Họ trốn ở trong cây.
And they hid behind a bush.
Xong rồi Chúa nói tại sao con ở đâu?
God said, where are you?
Và Adam nói con trốn Chúa.
And Adam said, I hid from you, God.
Và Đức Chúa Trời biết tại vì Adam có nói con trốn Chúa tại vì chúng con hai vợ chồng chúng con trần truồng.
God knows because they said they hid from God because they were naked.
Và Chúa, Đức Chúa Trời hỏi ai nói cho con biết con trần truồng?
And God said, how did you know that you were naked?
Con đã ăn trái cây mà ta dặn đừng ăn phải không?
Did you eat the fruit that I told you not to eat?
Và Adam thưa.
And the man said,
người nữ ngài đặt bên con đã đưa con trái cây đó và con ăn rồi.
The woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate.
Hồi xưa cô đơn xin Chúa vợ.
When he was lonely, he asked God for a spouse.
Chúa cho vợ.
God gave him a wife.
Này nói giỡn tiếng Anh thôi.
Just
ông nói là
aside.
Whoa man.
Whoa. He said whoa man.
Nhưng mà đây là phước hạnh cho Adam.
Blessing for Adam.
Bây giờ gặp khó khăn bị Chúa sửa soạn trách phạt.
And now he struggled. God's ready to punish him.
Người nữ ngài đặt bên con.
This woman is beside you.
Hàm ý là sao?
What does it mean?
Chúa,
God,
Chúa không để người nữ bên con không có đâu có làm chuyện này.
He blames that if you didn't put the woman beside me, I would have done this.
Và Chúa, Đức Chúa Trời hỏi người nữ, con đã làm gì vậy?
And God asked the woman, what did you do?
Người nữ thưa rằng là con rắn lừa gạt con nên con làm.
The woman said the serpent deceived me and I ate.
Hàm ý là tại sao Chúa để con rắn nó vô đây?
She said, why did you leave the serpent here?
Mà càng ngày chúng ta càng giỏi hơn tổ tiên ông bà chúng ta.
Maybe we're smarter than our ancestors.
Bây giờ chúng ta ngày hôm nay nói tại sao Chúa đặt cái cây đó đây?
And the question now is, we will ask, why didn't you leave the tree in the middle?
Và chúng ta nhiều khi làm sai, chúng ta phạm pháp, chúng ta làm điều ích kỷ, chúng ta nói.
Sometimes when we sin and we're selfish and we say that.
Chúng ta sống là phải như vậy.
Living is like that.
Ôi, chúng ta đổ lỗi cho Chúa.
And we blame God.
Ngài cho mình sự sống.
He gave us life.
Nhiều khi sắp chết thì sợ lắm, nó muốn nắm sự sống, nhưng mà bây giờ mình nói sao? Sống là như vậy đó, sống là phải phạm tội cùng Chúa.
When we're about it was death comes and we don't want to die, we say that's how it is.
Chúa không có cám dỗ con người.
God doesn't tempt people.
Lời Ngài dạy là người đang bị cám dỗ đừng có nên nói sự cám dỗ này đến từ Chúa.
Let no one say that when he is tempted, I am being tempted by God.
Vì Đức Chúa Trời không cám dỗ ai, cũng không bị điều ác nào cám dỗ.
For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Thượng Đế không muốn chúng ta phạm tội.
God doesn't want us to sin.
Thượng Đế không có đặt cái bẫy mà chúng ta chắc chắn sẽ ngã vào phạm tội.
God will not set a trap for us to be to commit the sin.
Nhưng mà chúng ta phạm tội.
But we sin.
Tại sao?
Why?
Lẽ thực của Chúa là như vậy.
But that is God's truth.
Nhưng mỗi người bị dục vọng mình lôi cuốn và quyến rũ, dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi đầy trọn sinh ra sự chết.
By each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin, and sin, when it is fully grown, brings forth death.
Chúng ta nhìn cái gì đó mà nó thu hút quyến rũ mình.
When we look at something that attracts us.
Tuy nó là tội lỗi, nó phạm pháp, nó không đúng.
It may be wrong, it may be sinful.
Mình cứ nhìn ngoài đó thì bắt đầu nó thai nghén và nó sanh ra tội lỗi mình sẽ phạm.
If we keep looking at it, it become normal for us, and we will commit sin.
Và tội lỗi khi mà nó đầy trọn, nó mang thai thì nó sẽ sanh ra sự chết.
And when it become a womb, it will come death. Death will come.
Ba cái điều mà nó dụ dỗ chúng ta.
Three things that will lure and entice us.
Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Trời nhưng phát xuất từ thế gian.
For that is in the world, the desires of the flesh and desires of the eyes and pride of life is not from the Father but is from the world.
Chúng ta muốn sống sung sướng cho nên chúng ta phạm tội.
We want to live a good life, that's why we sin.
Chúng ta muốn hơn người khác, muốn cho nên chúng ta phạm tội.
We want to be better than other people, that's why we sin.
Chúng ta muốn có nhiều điều.
We want many things.
Cho nên chúng ta phạm tội.
That's why we sin.
Đừng có đổ lỗi cho Chúa.
Don't blame God.
Trong hội thánh chúng ta đang có 2-3 người mang thai.
There are a few of us in here that are pregnant.
Cho nên mục sư giảng này chắc 2-3 người sẽ nhột tí xíu.
It might affect a few people.
Nhưng mà đây nhắc chúng ta đó là chúng ta đàn ông cũng có thể thai nghén.
It reminds you that men can also have sickness, morning sickness as well.
Thai nghén tội lỗi.
To sin.
Tại vì khi mà chúng ta phạm tội và đầy trọn thì chúng ta sẽ chết.
Because when we sin, there will come death.
Nhưng có một tin lành cho chúng ta.
There's a good news for us.
Đức Chúa Trời là đứng luôn luôn ban cho đó.
The God will always give.
Ngài vẫn thành tín, vẫn ban cho.
He is faithful and he will give.
Cái câu kế tiếp trong phân đoạn này là cho những người tin kính.
And this is verses for the faithful.
Ngài chẳng bao giờ thay đổi, cũng không có bóng của sự biến thiên nào nơi Ngài.
With whom there is no variation or shadow due to change.
Ngài là đứng ban cho thì Ngài luôn luôn ban cho.
One of his own will be brought by us forth by the word of truth.
Chính Ngài đã sanh ra cho chúng ta bởi lời chân thực theo ý định Ngài là cái điều mà Ngài sẽ ban cho chúng ta. Next verse, Ephesians.
That we should be kind of first fruit of his creatures.
Sau đây hình ảnh đây là Chúa bây giờ thay vì chúng ta thai nghén sanh ra tội lỗi, sanh ra sự chết. When we are pregnant.
When we're pregnant, we might commit sin.
Và bây giờ Chúa đó, trong một phương diện hình ảnh Chúa lạ, Chúa cũng thai nghén, nhưng mà Chúa cho chúng ta điều gì? Là qua lời của Chúa là được sự sống mới, là những cái trái đầu mùa.
And God gave us here is the first fruit.
Và cái điều gì mà khiến chúng ta trở nên những tạo vật mới?
And what gave us the new creation?
Ở đây nói là lời chân thực.
And it says here the truth.
Word of truth.
The word of truth.
Lời chân thực đó là phúc âm, là tin lành.
The word of truth is the good news.
Được tóm tắt ở trong Giăng đoạn 3 câu 16.
In John chapter 3 verse 16.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin con ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống vĩnh phúc.
For God so loved the world, he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.
Nào, Chúa cho chúng ta, nhưng mà con người chúng ta cũng có sự chọn lựa.
God gave us, but we do have a choice.
Giống như mình mà cho món quà, người khác cũng có chọn lựa của họ.
We can give another person a gift, but they do have a choice.
Họ chọn là nhận hay không nhận.
They accept or not to accept.
Đức Chúa Trời đã ban, và chúng ta nhận hay không là ở nơi chúng ta.
God has given us, but it's up to us to receive or not.
Lời Chúa nói là nhưng mà ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời.
But to all who did receive him, who believe in his name, he gave the right to become his children of God.
Là những người không sinh ra bởi huyết thống, bởi xác thịt hay ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.
Who were born not of blood, nor the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
Đây là món quà lớn nhất của Thượng Đế cho chúng ta.
That is the biggest gift that God has given us.
Trở lại về vấn đề lì xì.
Let's go back to the red envelope.
Cái đối tượng mà cho quan trọng hơn là món quà.
The person who gives to us is more important than the present and the gift.
Cho nên cái món quà mà lớn nhất của Chúa cho chúng ta đó là chính Ngài.
And the biggest gift that he can give is him.
Chính Ngài ban cho chúng ta con của Ngài để chúng ta trở nên con cái Chúa.
He gave us his son so that we can be his children.
Để chúng ta luôn luôn có sự tương giao với Chúa.
To have a relationship with him.
Adam và Eva khi phạm tội thì bị đuổi ra khỏi vườn.
So when Adam and Eve committed sin, they were kicked out of the garden.
Và bây giờ Chúa Giêsu nắm tay chúng ta, dẫn chúng ta lại với Thượng Đế.
And now Jesus grab our hands and take us to God.
Món quà rất là lớn, lớn nhất.
That is the biggest gift.
David hiểu điều này cho nên David cầu nguyện như vậy.
David understood that, so he prayed.
Con đã xin Chúa một điều là điều con sẽ tìm kiếm.
One thing I have asked of the Lord that I will seek after.
Ấy là con được ở trong nhà Chúa đến suốt đời.
That I may dwell in the house of the Lord of all my days of my life.
Để chiêm ngưỡng sự tốt đẹp của Chúa và cầu hỏi trong đền thờ Ngài.
To gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.
Thứ bảy vừa rồi thì hội thánh cầu nguyện 7:30 sáng suy nghĩ câu kinh thánh này.
Last Saturday we had a morning prayer and we meditate on this.
Nhà Chúa là sự hiện diện của Chúa.
His house is his presence.
Chiêm ngưỡng nét đẹp của Chúa là biết Chúa, biết đức hạnh của Chúa, biết thuộc tánh của Chúa.
To know who he is, to know his character.
Một điều duy nhất mà David tìm kiếm.
The one thing that David seek.
Những cái phước hạnh mà Chúa ban cho David.
All the blessing that he gave David.
Được làm vua, có nhiều con, giàu có.
To be king, to have riches and to have children.
Để qua một bên tuy nó là quan trọng.
To put aside even though it's important.
Một điều ông xin mà thôi.
The only one thing that he seek.
Chúa.
Is God.
Ngày xưa có một ông vua rất là thương dân của mình.
There was a king who loved like his people. Okay, I won't do it.
Siri đang muốn nói chuyện với mục sư.
Siri is talking to him.
Ngày xưa có một ông Okay.
Siri is still talking.
Okay. Chắc phải mở lên, phải tắt điện thoại đi. I'm having trouble hearing you. Chỉ có chuyện này chỉ xuất hiện trong thời hiện đại mà thôi.
This only happens in the present.
So David khao khát Chúa.
David yearn for God.
David khao khát được tương giao với Chúa.
He yearned to have a relationship with God.
Anh chị em biết lời Chúa định nghĩa sự sống vĩnh phúc, sự sống đời đời là gì không?
Do you understand that God gave us the eternal life, what does it mean?
Kinh Thánh định nghĩa sự sống đời đời, sự sống vĩnh phúc là nhận biết Cha là Đức Chúa Trời chân thực duy nhất và Chúa Cứu Thế Giêsu mà Cha sai đến.
In the Bible teaches that eternal life is, and this is eternal life, then they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent.
Cái giá mà Chúa, cái món quà lớn nhất mà Chúa ban chúng ta, giá nó lớn vô cùng.
The gift that God gives you is the price is tremendous.
Giá là con trời phải chết.
The price is the Son of God must die.
Chúa là đứng công chính cho nên có tội thì sẽ bị phạt.
God is the God of righteous, so when you sin there's punishment.
Và chúng ta là những kẻ có tội.
And we are sinners.
Bất hiếu.
Unfilial,
tham lam,
greedy,
gian dối,
liars,
ích kỷ,
selfish.
Ồ, mới có bốn cái thôi, nhiều cái lắm. Anh chị em có thể bỏ vô thêm.
You can put in some more.
Tôi có thể bỏ thêm nhiều nữa.
I can put more.
Bởi vậy nên con trời phải chết để gánh tội lỗi của mình.
That's why the Son of God must die to carry our sins.
Luôn luôn lấy làm lạ lùng vì cái điều này.
We always wonder about this.
Chúng ta mua cái gì đó thì chúng ta trả giá thường thường nó phải ít hơn là cái món mình muốn.
Sometimes when we buy something, we have to bargain for a lower price that we really want this item.
Hiếm lắm đó, thì mình trả hơn giá tại mình cần nó quá mình trả hơn.
Rarely we will overpay for the item that we want.
Nhưng mà Thượng Đế làm một điều diệu kỳ.
God did an amazing thing.
Cái điều có giá trị cao nhất mà lại đổi lấy con người chúng ta thấp hèn.
The most highest value that you trade us for are lowly human.
Hầu cho chúng ta có thể được phục hồi để trở lại biết Ngài.
May we come to know him.
Để trở nên con cái của Ngài.
To be his children.
Đó là sứ điệp cho chúng ta ngày hôm nay.
And that is the good news for us today.
Cho những thân hữu của chúng ta, món quà lớn mà Thượng Đế muốn ban cho anh chị em hãy tiếp nhận.
And this is gift for our friends and family today for them to accept.
Đức Chúa Trời là đứng ban cho tất cả ân phước của chúng ta đều đến từ Ngài.
All of the blessing come from God.
Bây giờ Ngài ban chúng ta cái điều lớn nhất, anh chị em hãy nhận.
And this is the biggest blessing that he can give us. May we accept it.
Trong phân đoạn này thực ra cho con cái Chúa nó có dạy dỗ khác.
This verse teaches something else.
Ở đây nói là phước, cũng là phước mà mình tìm kiếm trong Tết ha, phước.
It's blessing that we may find for this new year.
Phước cho người chịu đựng thử thách.
Blessed is the man who remains steadfast under trial.
Vì sao cơn thử luyện sẽ được lãnh mạo sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho người yêu kính Ngài.
For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him.
Khi chúng ta gặp khó khăn thử thách, con cái Chúa đừng có đổ lỗi cho Chúa.
So when we have trials or tribulations, we shouldn't blame God.
Nhưng mà chúng ta sẽ chịu đựng.
But we will remain steadfast.
Vì khi chúng ta được thử luyện rồi.
So when we overcome that.
Thử luyện cái gì?
Trial for what?
Thử luyện đức tin của mình.
Our faith.
Ở nơi Chúa chúng ta.
In our Christ.
Tin rằng là Chúa là đấng ban tất cả ơn phước trên đời sống mình.
Know that he gave us all the blessing in our lives.
Tin Chúa là đấng thành tín.
Know that he is a faithful God.
Chúa là đấng thương yêu.
He's a loving God.
Và chúng ta chịu đựng khó khăn tin những điều này.
That we remain steadfast under the trials.
Yêu mến Chúa.
Love him.
Thì cuối cùng chúng ta sẽ lãnh mạo sự sống.
And then we will acknowledge the life.
Chúng ta phải trung tín dù gặp hoạn nạn.
We have to be faithful in that.
Trở lại câu số 2, số 3 nữa là anh chị em khi gặp những thử thách khác nhau, anh chị em hãy xem tất cả đều là vui mừng.
Back to verses 2 and 4. Count it all by joy, my brothers, when you meet trials of various kinds.
Chỉ có con cái Chúa mới hiểu được cái lời này, mới nhận lời này.
And for you know that the testing of your faith produces steadfastness.
Bệnh hoạn, ung thư, khó khăn, bất cứ điều gì á cũng có thể coi là vui mừng.
Sickness, cancer, whatever it is.
Tại vì biết rằng là Chúa bên cạnh mình, Chúa thương yêu mình.
Because we know that God is beside us and he loves us.
Chúa thành tín.
He is faithful.
Khi chúng ta trung tín với Chúa,
when we faithful to him,
thì chúng ta mới trưởng thành.
That's when we become mature.
Chúng ta sẽ toàn vẹn.
We will be complete.
Không thiếu sót điều gì.
We lack nothing.
So sứ điệp ngày hôm nay rất là đơn sơ.
So the good news today is very simple.
Tất cả mọi ơn phước chúng ta có đến từ Chúa.
All blessing come from God.
Ơn phước lớn nhất là chính Ngài ban Ngài cho chúng ta qua Chúa Giê-xu.
The biggest blessing is his son, he gave us his son.
Chúng ta cần tiếp nhận món quà lớn này.
We have to accept this gift.
Kẻ tin kính Chúa.
Those who faithful in him.
Biết rằng là tất cả ơn phước từ Chúa đến cho mình mà mình đã nhận món quà lớn nhất.
Acknowledge that this is the biggest gift that he has given us.
Dù trong hoạn nạn chúng ta phải coi đức tin chúng ta thế nào.
Even in our trials we have to be steadfast in our faith.
Để trung tín với Chúa và lãnh mạo sự sống.
Be faithful to Christ, to God.
Lời khích lệ chúng ta.
Something to encourage us.
Vì hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng tôi đem lại cho chúng tôi vinh quang vô hạn đời đời không gì sánh được.
For this light momentary affliction is preparing for us an eternal weight of glory beyond our comparison.
Có biết Chúa không?
Do you know God?
Có biết Chúa là đấng ban tất cả ơn phước trên đời sống chúng ta?
Do we know that God grant us all the blessing in our lives?
Hãy đáp ứng với Chúa trong năm mới này.
May we respond to this?
Chúng ta hãy tri ân Chúa.
We are grateful for God.
Chúng ta hãy thờ phượng Chúa.
And we worship him.
Chúng ta hãy vâng phục Chúa.
And we be obedient to him.
Và cho những ai lần đầu tiên tiếp nhận Chúa Giêsu làm Cứu Chúa của mình.
And for those here who first you know that Christ is a Lord and Savior.
Có một lời hứa lớn cho chúng ta.
There is a big promise for us.
Nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới, những sự cũ đã qua đi, kìa mọi sự trở nên mới.
Therefore if anyone is in Christ, he is a new creation, the old has passed away, behold the new has come.
Thank you Helen, chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray.
Let's pray.